Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm.
Lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm Chúa tràn hy vọng, là đường để con hằng.
Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe tiết mục Kho Báu Phúc Âm. Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Mát. Phúc Âm Mát là sách kỹ thuật về cuộc đời và chức vụ của Chúa Cứu Thế Giê-xu do ông Mát ghi lại. Mời quý thính giả học Phúc Âm Mát để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị cũng được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 58 với đề tài Chúa Giê-xu đi bộ trên biển, căn cứ trên Phúc Âm Mát chương 6 từ câu 47 đến câu 52. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Mát chương 6 từ câu 47 đến câu 52, chúng tôi xin đọc sau đây. Đến tối, chiếc thuyền đứng ở giữa biển, còn Ngài thì một mình trên đất, đi bộ trên biển mà đến cùng môn đồ và muốn đi trước. Môn đồ thấy Ngài đi bộ trên mặt biển, ngờ là ma, nên la lên, vì ai nấy đều thấy Ngài và sợ hoảng. Nhưng Ngài liền nói chuyện với môn đồ và phán rằng, hãy yên lòng, ta đây, đừng sợ chi. Ngài bèn bước lên thuyền với môn đồ thì gió lặng. Môn đồ càng lấy làm lạ hơn nữa vì chẳng hiểu phép lạ về mấy cái bánh bởi lòng cứng cỏi. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: khi thấy các môn đệ gặp khó khăn trên biển, Chúa Giê-xu đã làm gì? Câu hỏi thứ hai: tại sao các môn đồ hoảng sợ và không nhận ra Chúa? Câu hỏi thứ ba: khi Ngài bước lên thuyền, các môn đồ kinh nghiệm được điều gì? Câu hỏi thứ tư: kết thúc câu chuyện này, ông Mát đưa ra lời nhận xét gì về các môn đồ? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: khi thấy các môn đệ gặp khó khăn trên biển, Chúa Giê-xu đã làm gì? Ngày hôm đó đúng là một ngày bận rộn cho Chúa Giê-xu và các môn đồ. Họ đã phục vụ đoàn dân suốt cả ngày. Buổi sáng, vừa khi thấy đoàn đông như chiên không người chăn, Chúa động lòng thương xót, bèn dùng lời có thẩm quyền của Đức Chúa Trời dạy dỗ họ nhiều điều. Rồi khi trời đã về chiều, ai nấy đều đói, Ngài bày tỏ quyền phép và sự vinh hiển của Ngài. Chỉ với hai con cá và năm cái bánh nhỏ trong tay, Ngài đã bẻ và trao cho môn đồ phân phát cho đoàn dân. Ai nấy đều được cho ăn no nê mà còn dư nữa. Số người ăn, người ta ước chừng hơn 10.000 người, nếu kể cả luôn cả phụ nữ và trẻ con. Giờ đây, tranh thủ lúc trời chưa tối hẳn, Ngài dục các môn đồ xuống thuyền, nhanh qua bờ bên kia, nhằm tránh cho họ khỏi bị khích động bởi một phong trào nổi dậy trong đoàn dân đông. Chờ cho các môn đồ xuống thuyền đi hết rồi, Ngài mới truyền cho dân chúng ra về. Câu 46 ghi: rồi Ngài lên núi mà cầu nguyện. Sau khi cầu nguyện xong, trong đêm tối, từ trên núi nhìn xuống, Ngài thấy các môn đồ đang chèo chống khó nhọc lắm vì gió ngược. Một cơn bão bất thường bắt lấy họ, đang khi họ cho thuyền hướng về phía bờ bên kia. Các môn đồ đang gặp bão. Phúc Âm Văn chương 6 câu 18 mô tả chi tiết hơn. Gió thổi ào ào, đến nỗi biển động dữ dội. Biển hồ Galilee rộng khoảng 5 hoặc 6 dặm. Vì gió ngược nên biển lại động nữa, nên họ phải mất gần 6 tiếng đồng hồ mà thuyền của họ chỉ mới đi được nửa đoạn đường. Chúa Giê-xu không chỉ chăm lo cho các môn đồ, nhưng Ngài còn lo cho sự an toàn của họ nữa. Ngài đã sai họ đi, nhưng Ngài vẫn để ý quan phòng đến họ. Khi thấy họ chèo chống khó nhọc, Ngài bèn đến với họ. ông Mác ghi: Lối canh tư đêm ấy, Ngài đi bộ trên biển mà đến cùng môn đồ. Theo cách tính giờ của người La Mã, canh tư là khoảng 3 đến 4 giờ sáng. Có nghĩa là suốt đêm các môn đồ đã vật vã, ra sức chống chèo để cứu lấy mạng sống mình, nhưng dường như vô vọng trước những cơn sóng biển to đang vỗ mạnh vào thuyền. Trong đời sống đi theo Chúa, con dân Chúa cũng không được miễn trừ nghịch cảnh. Nên nhớ rằng luôn có những cơn bão tố của cuộc đời ập đến trên chúng ta. Nhưng chúng ta thật được an ủi biết bao vì Chúa là đấng yêu thương. Ngài thấy, Ngài biết hết tất cả. Ngài biết tình trạng của chúng ta. Ngài biết chúng ta đang ở đâu và đang đối diện với những nan đề nào. Thiết tưởng không ai kinh nghiệm điều này cho bằng ông Phi-e-rơ. Ông khuyên, lại hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài vì Ngài hay săn sóc anh em, theo thư Phi-e-rơ thứ nhất, chương 5, câu 7. Và trước giả thư Hê-bơ-rơ cũng khích lệ chúng ta. Vì chúng ta không có thầy tế lễ thượng phẩm, chẳng có thể cảm thương sự yếu đuối chúng ta, bèn có một thầy tế lễ bị thử thách trong mọi việc cũng như chúng ta, song chẳng phạm tội. Vậy chúng ta hãy vững lòng đến gần ngôi ân phước, hầu cho được thương xót và tìm được ơn để giúp chúng ta trong thì giờ có cần dùng. Theo thư Hê-bơ-rơ chương 4 câu 15. Câu hỏi thứ hai: Tại sao các môn đồ hoảng sợ và không nhận ra Chúa? Các môn đồ của Chúa Giê-xu là những tay đi biển nhiều kinh nghiệm, dày dặn phong sương, nhưng trong lúc này họ thực sự đã kiệt sức. Mạng sống đang bị lâm nguy, họ đang gắng hết sức để tự cứu lấy mình. Thình lình trong đêm tối, họ thấy một bóng người xuất hiện và bước đi trên mặt biển. Câu 49 và 50 ghi rằng, môn đồ thấy Ngài đi bộ trên mặt biển, ngờ là ma, nên la lên, vì ai nấy đều thấy Ngài và sợ hoảng. Họ không thể nào tin nơi con mắt của mình khi họ nhìn thấy Chúa Giê-xu, nhưng họ không nghĩ rằng đó là Ngài mà là ma. Họ nghĩ rằng chỉ có ma mới làm được những điều kinh dị như vậy nhằm khiến cho người ta sợ hãi. Cảm thông nỗi khiếp sợ của họ, Ngài liền phán: Hãy yên lòng, ta đây, đừng sợ chi. Chúa Giê-xu xác nhận thần tính của Ngài bằng cách nói: Ta đây. Chữ ta là một đại danh từ có tính cách nhấn mạnh. Đó cũng là từ ngữ thường dùng khi Ngài phán: Ta là bánh hằng sống, ta là cái cửa, ta là đường đi, lẽ thật và sự sống. Chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng cha. Và khi Ngài phán: Ta đây, đừng sợ, Ngài hàm ý muốn nói: Ta là đấng tự hữu và hằng hữu, ta là Đức Chúa Trời quyền năng đến với các con. Hãy yên lòng, đừng bao giờ sợ nữa. Nếu họ biết đấng đang ở với họ là ai, chắc chắn họ sẽ chẳng có một lý do gì để mà sợ hãi nữa cả. Khi ở giữa những cơn bão tố của cuộc đời, nếu chúng ta chú ý, chúng ta sẽ nghe được tiếng phán êm dịu, nhỏ nhẹ của Ngài như tiên tri Eli ngày trước, theo các vua thứ nhất, chương 19, câu 12. Một khi chúng ta nhận biết sự hiện diện của Ngài, thì cho dù có đang ở trong giông bão của hoạn nạn hay thử thách, vân vân, chúng ta vẫn cảm thấy bình an. Sứ đồ Phao-lô khuyên: Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết sẽ gìn giữ lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Giê-xu Christ. Theo thư Philip chương 4 từ câu 6 đến câu 7. Câu hỏi thứ 3: Khi Ngài bước lên thuyền, các môn đồ kinh nghiệm được điều gì? Câu 51 ghi: Ngài bèn bước lên thuyền với môn đồ thì gió lặng. Khi Chúa Giê-xu bước lên thuyền với môn đồ, sóng biển liền dứt, gió liền lặng. Phúc âm Giăng cho biết rằng khi Chúa Giê-xu lên thuyền rồi, ngay lập tức thuyền đã đến bờ biển bên kia, theo Phúc âm Giăng chương 6 câu 21. Đúng là một phép lạ. Một phút trước đó họ đang ở giữa vùng biển thạnh nộ của trần gian. Phút kế sau họ thấy con thuyền mình đã đậu vào một bến bờ bình yên là nơi họ định đến. Trên linh trình đi theo Chúa, chúng ta không hướng cuộc đời mình đến bờ hồ bên kia như các môn đồ đã làm ngày xưa. Nhưng mục tiêu của chúng ta là hướng về thiên đàng phước hạnh. Chúng ta đang hướng về một quê hương tốt hơn mà Chúa Giê-xu đã sắm sẵn cho mọi chúng ta, theo Phúc âm Giăng chương 14 từ câu 1 đến câu 3. Giống như Chúa Giê-xu đã đi bộ trên mặt biển đến với các môn đồ trong cơn bão, một ngày kia Chúa sẽ từ trời trở lại để cất hội thánh Ngài ra khỏi giông bão lớn của cơn đại nạn dành sẵn cho thế gian này. Theo thư Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất chương 4 từ câu 13 đến câu 18. Đây là hy vọng của chúng ta. Chúa Giêsu sẽ tái lâm. Ngài là vua sẽ hồi lai. Ngài sẽ đưa chúng ta về ở với Ngài mãi mãi trên thiên đàng vinh hiển. Đó là một quê hương bình an và xinh đẹp mà Chúa dành sẵn cho con dân Ngài, theo Khải Huyền chương 22, từ câu 2 đến câu 5. Câu hỏi thứ tư. Kết thúc câu chuyện này, ông Mác đưa ra nhận xét gì về các môn đồ? Ông Mác ghi trong câu 52, môn đồ càng lấy làm lạ hơn nữa vì chẳng hiểu phép lạ về mấy cái bánh bởi lòng cứng cỏi. Chứng kiến những gì xảy ra trong ngày hôm đó, ông Mác cho biết các môn đồ càng lấy làm lạ hơn nữa. Tất cả đều ngẩn ngơ trước những điều họ thấy, bởi vì ngay cả phép lạ hóa bánh ra nhiều trước đó, họ cũng đã không hiểu được. Bây giờ chứng kiến Chúa đi bộ trên mặt biển đến cùng mình, họ cũng không hiểu nổi, khiến họ càng lấy làm lạ lùng. Kinh Thánh chép rằng vì lòng họ cứng cỏi. Tấm lòng cứng cỏi là tấm lòng thiếu đức tin. Các môn đồ đã liên tiếp chứng kiến hai phép lạ phi thường. Ngay sau khi thấy quyền năng của Chúa Giêsu qua phép lạ hóa bánh ra nhiều, họ vẫn chưa nhận ra rằng không có điều gì là bất năng đối với Ngài. Rồi khi thấy Chúa đi bộ trên mặt biển mà đến cùng họ, lẽ ra họ cũng không nên sợ hãi đến nỗi phải kêu thét lên như vậy. Có lẽ những sự việc đã xảy ra ngoài sức tưởng tượng và suy nghĩ của họ. Tất cả đều khiến họ lấy làm lạ, vì các môn đồ không hiểu quyền năng của Chúa trong phép lạ thứ nhất, nên cũng không hiểu được Chúa qua phép lạ thứ hai. Đến bây giờ họ vẫn chưa nhận ra Chúa Giêsu, vị thầy của mình là con Đức Chúa Trời, là đấng có quyền trên mọi vật. Nếu biết và tin Chúa Giêsu là ai, chắc họ đã không ngạc nhiên như vậy. Ngày nay, có nhiều người cũng ngạc nhiên hoặc đưa ra những giả thuyết khác nhau để giải thích các hiện tượng siêu nhiên, nhất là những biến đổi diệu kỳ của những đời sống tin nhận Chúa. Tuy nhiên, nếu dùng lý trí, cố gắng tìm cách giải thích các phép lạ Chúa làm hay giải thích thần tính của Chúa Giêsu, thì đồng nghĩa với lòng cứng cỏi. Có phải bạn đang đóng kín tâm trí cùng tấm lòng mình với những gì Chúa Giêsu muốn làm trong đời sống bạn? Xin Chúa giúp chúng ta có lòng tin thật nơi Chúa Cứu Thế Giêsu thay vì lòng cứng cỏi. Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Mác chương 6 từ câu 47 đến câu 52 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp học thứ 59 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Còn đâu phải gánh nặng nề, còn đâu khổ ách đê mê. Mọi việc ta Chúa toàn đền đáp rộng rời. Lòng không bối rối lo buồn, mặt không nhăn nhẻo thẹn cuồng, vì thật được phước do tin cậy vâng lời. Tin cậy vâng lời, nào nhờ cách gì trong đời, muôn hương phước thiên thượng ai ơi. Hằng duy tin cậy vâng lời, phàm nhân chẳng thể suy lường. Niềm vui của đấng yêu thương, thực niềm duy kẻ vui lòng hiến trọn đời. Nhờ ơn điển Chúa dạy bày, sự vui vẻ ấy chi tay, buộc mọi kẻ quyết tâm tin cậy vâng lời. Tin cậy vâng lời, nào nhờ cách gì trong đời, muôn hương phước thiên thượng ai ơi. Hằng duy tin cậy vâng lời, thần linh ấn chứng trong lòng, cùng Giêsu Christ giao thông, được Ngài vui ở bên mình mãi không rời. Ngài sẽ khiến quyết vâng hoài, dạ tôi đây đang trông Ngài, nào hề sợ cứ luôn tin cậy vâng lời. Tin cậy vâng lời, nào nhờ cách gì trong đời, muôn hương phước thiên thượng ai ơi. Hằng duy tin cậy vâng lời.